Chương 59 Nạp Khả 80 năm sau trong đêm đen, phân thân ma sát tộc không một tiếng động ly khai khỏi Mạnh Nã Thành, bay vút thẳng lên trời, trở về phi thuyền tộc cơ giới, trong phòng điều khiển phi thuyền tộc cơ giới. Đa Phong ngồi trên sofa, sắc mặt lạnh lùng, quát khẽ, xuất phát, đi Yến Cương lĩnh. Phi thuyền tộc cơ giới lập tức gia tốc, bắt đầu bay về phía Yến Cương Thành. Sao vậy? Là Phong, ác ma ba ba tháp cũng ngồi trên sofa. Chừng 50 năm trước, Vũ Đao Môn bị diệt. La Phong cao mày, lực lượng tinh anh bị giết gần hết, người tiêu diệt Vũ Đao Môn lại là đại đồ đệ Vũ Đao Môn. Đại khái khoảng 30 năm trước, một vị tinh thần niệm sư tóc bạc xuất hiện, giết chết Nguyên Hung, rồi sau đó ly khai luôn. Tiểu Nạp Khả đâu? Ác ma ba ba tháp hỏi. Thế như hai hộ vệ đó thuật lại, tao hoài nghi tinh thần niệm sư tóc bạc chính là Tiểu Nạp Khả. La Phong nói, ta lúc trước lưu cho hắn phương pháp tu luyện tinh thần niệm sư, nếu ta đoán không sai, Tiểu Nạp Khả rất có thể đã đi Yến Cương Thành rồi. Ác ma ba ba tháp gật đầu, veo phi thuyền tộc cơ giới đang ở trong hư không ngoài huyết lạc thế giới lập tức nhanh chóng phi hành. Một ngày sau, nó đã bay tới trên không trung Yến Cương lĩnh. Dựa theo phương pháp cũ, Nguyên Hạch ở lại trong thể nội bản tôn ở lại phi thuyền tộc cơ giới, phân thân ma sát tộc thì phá tan tầng mây tiến về Yến Cương Thành. Gió lạnh rít lên. Ngoài Yến Cương Thành chừng vạn km có một khu núi rừng âm u, trong một cái động trên vách núi, tí tách, đống nước ở đang cháy bập bùng, làm trong huyệt động vô cùng ấm áp. Cha, thanh niên tóc bạc cao lớn trải một tấm vải trên mặt đất, trong tay chợt xuất hiện một vài món ăn chúng ta ăn cơm đi. Chúng ta một hơi chạy trốn xa như vậy, bây giờ cách Yến Cương Thành tối thiểu cũng phải ngàn vạn km. Hơn nữa chúng ta cũng chưa đi đến thành trì nào, mà chỉ ở trong khu hoang dã. Chúng tìm loạn mà muốn tìm được chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Từ một trung niên gương mặt nhăn nheo, mái tóc bạc rối bù gật gật đầu, nếp chén rượu trái cây bên cạnh, cầm đồ ăn đặt trên tấm vải bố, vừa ăn vừa mỉm cười nhìn thanh niên trước mắt, trong mắt đầy vẻ vui sướng tự hào, cảm thán nói, khà khà, người trưởng thành hơn năm đó nhiều, trước khi chết mà cha có thể gặp lại con, ông trời cũng đã đối đãi với cha không tệ rồi. Nói xem nào, năm đó con sao lại đột nhiên biến mất thế, cha tìm con lo muốn chết. Cha, thanh niên tóc bạc Nạp Khả lắc đầu nói, kể lại tình huống thật sự là như thế này. Nạp Khả đem tình huống năm đó kể lại một lần nghe xong, Nạp Bố trợn tròn mắt lên. Lạ, lại là do cha đồng ý cho con theo Phong đại nhân đi à? Sau đó xóa ký ức sao? Nạp Bố kinh hãi, rồi lập tức nở nụ cười. Ta đích xác phải làm như vậy. Nói lại cho cha nghe, nhiều năm qua chuyện gì xảy ra rồi, cha thấy con tựa hồ chịu không ít đau khổ, thổ dân huyết lạc thế giới trời sinh, đều là cấp đại địa cấp hành tinh. Hơn nữa do phạm vi rộng lớn, nên huyết lạc thế giới có rất nhiều huyết thống đặc thù. Nạp gia huyết thống cũng hơi đặc biệt. Sau khi trưởng thành, họ đều biến thành tóc bạc. Là như thế này, năm đó con được Phong đại ca mang đi. Thanh niên tóc bạc Nạp Khả từ từ nói lại mọi chuyện. Đêm hôm đó, con chạy ra khỏi Mạnh Nã Thành. Khi đó con đã thề nhất định phải trả thù cho sư phụ con, từ Thông Liên Sơn gặp mặt một nghĩa huynh khác. Con và hai vị nghĩa huynh tạm biệt, rồi lập tức về Yến Cương Thành. Sau khi tới Yến Cương Thành, con khống chế cơ bắp gân cốt thay đổi dung mạo. Hơn nữa năm đó ở Yến Cương Thành cũng không có nhiều cao thủ biết con. Bây giờ con lại là cấp Vân Tiêu rồi, con làm lặng cha sách sàng lọc. Biết gia tộc bị diệt, cha vẫn sống. Con cơ hồ khẳng định có âm mưu nên tiến vào thành chủ phủ làm một tướng quân sau nửa năm. Nạp Khả nói chưa một giờ mới nói xong toàn bộ việc của mình trong 80 năm qua. Nạp Bối nhìn thanh niên trước mắt, không dám tin. Không dám tin, trước mắt là một thanh niên cẩn thận, ranh như tháo, sắp phạt quyết đoán, lại là Tiểu Nạp Khả năm đó mù quáng sùng bái, nhiệt huyết, ngu ngốc sao, đi từ mình trải qua rất nhiều việc. Mạch Nà Thành, Thông Điên Sơn, Viêm Mâu Tộc. Mạch Nà Thành, Thông Điên Sơn, Viêm Mâu Tộc. Nạp Khả trải qua rất nhiều chuyện, lần lượt đi bên bờ sinh tử, cũng hoàn toàn được ma luyện. Con đã lớn rồi, Nạp Bố nhẹ giọng cảm thán nói. Con nên cảm tạ nhất chính là Phong đại ca. Thanh niên tóc bạc cười nói, Phong đại ca đích xác quá cho con chuẩn bị đầy đủ. Nguyên nhân chính là nhờ có như vậy, con mới có thể gặp được bao nhiêu việc nguy hiểm mà vẫn vượt lên, cuối cùng từ cấp Vân Tiêu. Nhìn, cấp Vân Tiêu không phải là mục tiêu của con. Mục tiêu của con là cấp khu vực, thậm chí cấp thế giới. Nạp Bố gật đầu lia lịa, cảm thấy rất khuây khỏa. Năm đó mình đã tính đúng rồi. Trong Yến Cương Thành, trong thành chủ phủ, ngươi nói không tìm thấy à? Nữ tử áo tím đứng trong nhà lạnh giá nhìn chằm chằm thành chủ trước mắt. Bộc Dương Ôn vội đến cả kho mười hoàng e giảm nói, dạ tít hạ, là thuộc hạ. Ngươi nói rõ cho ta xem. Nữ tử yêu mị áo tím lạnh mặt, thuộc hạ sai sót, ta đã phát động trăm vạn quân đội đi các phương hướng điều tra rồi. Bộc Dương ôm đổ mồ hôi lạnh trên trán vì hắn vẻn vẹn chỉ cấp khu vực bậc 3. Nữ tử yêu mị áo tím trước mắt này là cấp khu vực đỉnh phong. Hơn nữa nữ tử yêu mị áo tím này là idol của thế giới chủ Tư Ung, tuy thời có thể tiêu diệt hắn. Hơn nữa lý do duy nhất giúp hắn lên chức này là do quản giáo Nạp Bố. Hắn là người chịu trách nhiệm, nên làm sao mà không sợ hãi chứ, phế vật. Nữ tử yêu mị áo tím cười lạnh nói, trăm vạn đại quân, ngươi lúc trước cũng nói, dưới trướng, ngươi có mấy tên, tướng quân sản xính. Người ta là tinh thần, niệm sư cấp Vân Tiêu. Tốc độ phi hành của hắn nhanh tới như thế nào chứ? Một mạch bay ra xa ngàn vạn km cũng không phải là việc khó. Ngươi phái ra trăm vạn đại quân phân công nhau đi tìm ở hướng nào đây? Ngươi nói xem ngươi ngủ không chứ? Bộc Dương ôn giật mình. Biến, nữ tử yêu mị áo tím cả giận nói. Biến, biểu tử yêu mị áo tím cả giận nói. Dạ, Bộc Dương ôn lập tức lùi lại, đợi đến khi ra khỏi phòng, Bộc Dương ôn vốn vẻ mặt còn e dè. Lúc này trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, đúng là con ngu ngốc. Nếu không phải người ủng hộ, lúc trước sao, ngươi ủng hộ ta làm thành chủ chứ? Chờ xem, chờ chủ nhân ta ra lệnh một tiếng, xem ai mới là ngu ngốc. Trong nhà, nữ tử yêu mị áo tím nhìn thoáng qua Bộc Dương ôn, lắc đầu cười lạnh, rõ là vô dụng. May mà ta đã biết căn bản là không thể đặt ở vào một người ngu ngốc. Tích, tích. Nữ tử yêu mị áo tím lật tay, trong tay xuất hiện một máy bộ đàm. Trên màn hình hiển thị máy bộ đàm xuất hiện một tấm bản đồ. Một nơi trên bản đồ chợt xuất hiện một điểm sáng. Nữ tử yêu mị áo tím nhất thời nở nụ cười. Ai nhìn ngu ngốc mà trông chừng ngày đêm chứ? Lúc đó ta đã làm hắn mê man khi hắn chịu đựng hình phạt thân thể trọng thương, đã cấy vào cơ thể hắn một máy bộ đàm loại nhỏ, không phải tùy thời có thể biết vị trí sao? Máy bộ đàm so với phi thuyền vũ trụ thì dễ chế tạo hơn cả vạn lần. Những thế giới chủ đều cấp cho bỗng nhân vật trọng yếu dưới trướng mình những máy bộ đàm. Nữ tử yêu mị áo tím với tư cách là tay phải của thế giới chủ Tư Ung nên cũng rất dễ có được loại máy bộ đàm này. Khoảng cách thật sự đã trên ngàn vạn km. Nữ tử yêu mị áo tím cười, ta không vội bắt hắn, trước hết không rời mắt khỏi hắn. Phỏng chừng người tóc bạc đó sẽ đưa Nạp Bố đi gặp cao thủ thần bí Phong. Khi nữ tử yêu mị áo tím lập tức phát sóng tin tức cho sư phụ Nam Tư Ung, sau đó lập tức hóa thành một bóng người bay thẳng ra khỏi thành chủ phủ. Chiều trong đêm đen bay vút lên trời, bay về phía hai người Nạp Bố và Nạp Khả. Nam là người có thực lực cao nhất Yến Cương Thành, quân đội Yến Cương Thành dung chuyển, theo ta điều tra đều là đi tìm Nạp Bố và thanh niên tóc bạc. Thanh niên tóc bạc. Tướng quân tinh thần niệm sư tóc bạc hẳn là chính là Nạp Khả. Còn cô gái này giữa đêm khuya mà bay đi, rất có thể là biết chỗ của Nạp Bố, Nạp Khả. Một ảo ảnh màu đen lập tức theo sau nữ tử yêu bị áo tím xé gió lướt đi trên ngàn vạn km. Vốn nữ tử áo tím là cao thủ vực chủ cấp 8 dưới trọng lực siêu cường của huyết lạc đại lục, có thể đạt tới ít tức 100 km, dây nàng phi hành chừng hơn 3 giờ mới đáp xuống ẩn mình trong núi rừng. Tạm thời không biết động tới hắn ở hắn, sư thể chẳng mấy chốc sẽ tới, có thể nhân cơ hội bắt lấy Phong, cao thủ thần bí Phong, dám giết hai vị sư huynh đệ ta, cũng giết thần điện đặc sứ, rõ là đáng chết. Nữ tử yêu mị áo tím đứng dưới một gốc cây thụ cao chừng 3 thước, lãnh đạm hướng mắt nhìn xa xa, khí tức hoàn toàn thu liễm. Vực chủ đích xác có thể thu liễm khí tức, còn lúc này ở phía sau nữ tử áo tím đang có một nam tử áo đen đứng đó. Hả? Nữ tử áo tím phát hiện gì đó, hơi nghi hoặc nhìn thoáng qua phía sau, khi thấy La Phong hắc bào ở giữa không trung nhất thời biến sắc tái nhợt. Hắc y tóc đen ngắn thanh niên, người là La Phong. Nữ tử áo tím vẻ mặt trịnh trọng nhìn nhóm bình ở người áo đen trước mắt. Người tới tìm ta, chúc mừng ngươi, ngươi đã tìm được ta rồi. Hắc y La Phong gật đầu, veo, trong mắt nữ tử áo tím chợt lóe lên lạnh màng, trong nháy mắt thi triển tinh thần công kích, đồng thời chuẩn bị dùng binh khí niệm lực công kích. Quang, một luồng đao quang tuyệt đẹp động lòng người lấy sáng lên, đao quang sáng chói làm cho người ta phải mê say. Nữ tử áo tím thần sắc không khỏi hốt hoảng, lập tức ý thức nàng hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, đao quang biến mất. Huyết ảnh đao trong tay La Phong cũng được thu thẳng vào không gian giới chỉ, tiện tay cũng nắm cổ nữ tử áo tím. Thân thể nữ tử áo tím vẻn chỉ có một vết thương nhỏ ở bụng, đao quang xuyên qua vết thương đâm thủng vào viên mệnh hạch, bị chết lập tức. Nói về thực lực, trải qua 80 năm tiềm tù, thể nội thế giới thôn vệ vô số kim loại hiếm, so với còn mức bình thường đã có tốc độ tiến hóa đạt tới 5-6 lần. 80 năm đường với trên 4.000 năm, còn tiến hóa 3 cấp cuối cùng, từ cấp vực chủ cấp 7, cấp 8, cấp 9 đều cần 1.200 năm. Cấp vực chủ cấp 9 tới giới chủ bậc 1 cần chừng 5.000 năm. Hiện nay kim giác cự thú, phân thân ma sát tộc đều là cấp vực chủ cấp 9, còn về mặt cảnh giới càng cao tới mức bất bình thường, dựa vào khả năng có thể thi triển chấn phúc mấy chục lần quy luật của phân thân ma sát tộc, có thể thấy sự đáng sợ. Đến được hạn, người nào trong huyệt động, thanh niên tóc bạc Nạp Khả biến sắc, đứng trước cửa động khẩu. Là ta. Hắc Y Lang Phong từ giữa không trung đi tới, trong tay xách thi thể nữ tử áo tím. Phong, phai, Phong đại ca. Thanh niên tóc bạc Nạp Khả trợn tròn mắt. Phong, Phong đại nhân. Nạp Bố cũng giật mình. Thanh niên tóc bạc thấy thi thể trong tay La Phong, càng giật mình. Đây là tam đệ tử của thế giới chủ Tư Ung. Hắc Y La Phong tiện tay ném thi thể nữ tử áo tím trên mặt đất. Nói, các người bây giờ tương đối nguy hiểm. Thế giới chủ Tư Ung đang tới đây. Thế thương!